Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 24 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Liên hiệp châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt Syria.
European Union countries will be obliged to inspect vessels and aircraft heading to Syria if they suspect the cargo.
Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng.
Các tổ chức nhân quyền kêu gọi Hoa Kỳ gây áp lực với Trung Quốc về các vi phạm nhân quyền.
Tổng thống Nam Triều Tiên xin lỗi toàn thể người dân về các vụ tham ô.
Bão Vinh Sang thổi vào Hồng Kông.
Nữ hiền gia đầu tiên của Mỹ qua đời ở tuổi 61.
Trung Quốc tuyên bố Tam Sa là thành phố mới nhất của nước họ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về các diễn biến mới nhất có liên quan đến Syria. Liên hiệp châu Âu đã gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Syria và mở rộng danh sách các cá nhân và tổ chức Syria bị cấm du hành và phong tỏa tài sản trong lúc cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục ở nước này. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Liên hiệp châu Âu trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Syria, tăng mạnh các biện pháp cấm vận vũ khí và đưa thêm tên của 25 cá nhân hoặc công ty vào danh sách những người mà Liên hiệp cho là liên hệ đến các việc đàn áp hoặc hưởng lợi từ các mối quan hệ với chính phủ Syria. Khối 27 quốc gia này còn cấm hãng hàng không quốc gia Syria đáp máy bay xuống một số nước. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, tức EU, loan báo các biện pháp trừng phạt mới ngày hôm qua, thứ Hai tại Brussels. Bà Catherine Ashton, trưởng ban chính sách đối ngoại EU nói rằng các biện pháp trừng phạt này sẽ ngăn cấm không cho vũ khí được đưa đến Syria.
European Union countries will be obliged to inspect vessels and aircraft heading to Syria if they suspect the cargo contains arms or equipment.
Các nước Liên hiệp châu Âu có nghĩa vụ phải kiểm tra tàu bè và máy bay đi đến Syria khi có nghi ngờ trong các chuyến hàng chứa vũ khí hoặc thiết bị dùng để đàn áp trong nước. Các biện pháp này được áp dụng tại các quốc gia thành viên, hải cảng, phi trường và lãnh hải của các thành viên, theo luật quốc tế. Chúng tôi cũng phong tỏa tài sản của 3 tổ chức ủng hộ chế độ Syria và đưa thêm tên của 26 cá nhân và danh sách những người thực hiện đàn áp bạo động, bị cấm du hành và bị phong tỏa tài sản, nâng tổng số trong danh sách này lên thành 155 người và 52 tổ chức. Như chúng ta biết, đây là vòng trừng phạt thứ 17 đối với chế độ Syria và danh sách sẽ được công bố vào ngày mai.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague bác bỏ một tuyên bố của Syria nói rằng Damascus sẽ sử dụng vũ khí sinh học để đánh những kẻ xâm lược nước ngoài.
And on the statement earlier today by the Syrian government that it would not use chemical or biological weapons against its own people but would against external.
Trong một tuyên bố sáng hôm nay, chính phủ Syria nói họ sẽ không sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học để chống lại người dân của họ, nhưng sẽ sử dụng để chống ngoại xâm. Điều này biểu hiện ảo tưởng thực sự của chế độ này, cho rằng họ là nạn nhân của ngoại xâm. Những gì đang thực sự diễn ra là chính nhân dân của họ nổi lên chống lại nhà nước cảnh sát tàn bạo, chứ chẳng có ngoại xâm từ bất cứ nơi nào đến. Và trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể chấp nhận được tuyên bố của họ là sẽ sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ tình huống nào.
Nhưng ông Omar Shawaf, một thành viên của nhóm đối lập có tên là Hội đồng Quốc gia Syria có trụ sở chính ở Istanbul, nói rằng lệnh cấm vận vũ khí không có tác dụng bởi vì Syria không mua vũ khí của Liên hiệp châu Âu mà họ mua vũ khí của Nga. Ông nói chỉ có hành động quân sự mới chấm dứt được bạo động.
Now there is only two solutions, either to have a direct intervention or to really support and weaponize the rebels and the Free Syrian.
Chỉ có hai giải pháp. hoặc là can thiệp trực tiếp, hoặc là thực sự hậu thuẫn và trang bị vũ khí cho phe nổi dậy và cho quân đội giải phóng Syria để kết thúc cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, số người tị nạn Syria đang tiếp tục tăng lên ở các nước láng giềng, vào lúc người dân Syria trốn chạy cuộc bạo động trên quê nhà của họ.
Các giới chức Hồng Kông cho biết một trận bão lớn đã gây thương tích cho trên 100 người khi ập vào lãnh thổ này trong đêm, với những cơn gió làm bật gốc cây cối và những vật đổ nát bay tứ tán. Bão Vensang có sức gió lên tới 140 km/h trước khi đổ vào Hồng Kông, khiến các giới chức nâng cao cảnh báo lên mức cao nhất kể từ năm 1999. Bão đã tác động đến hoạt động tại các phi trường và việc di chuyển bằng tàu phà, khiến cho thị trường chứng khoán Hồng Kông phải mở cửa chậm hôm nay. Trận bão đã giảm cường độ chút ít khi tiến vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.
Tổng thống Nam Triều Tiên Lê Mông Bắc đã xin lỗi toàn thể đất nước vì các cáo buộc tham nhũng đối với người anh em, cũng như một số trợ lý thân cận của ông. Ông Lee đã đọc bài phát biểu được truyền hình toàn quốc ngày hôm nay, nói rằng ông cúi đầu xin lỗi vì gây quan ngại cho người dân Nam Triều Tiên. Người anh em của ông, Lee Sang-duk, đã bị bắt hồi đầu tháng này vì có liên quan tới cáo buộc nhận hơn 500.000 đô la từ các ngân hàng tiết kiệm hoạt động không hiệu quả để đổi lấy đặc ân. Một số cựu trợ lý thân cận của Tổng thống cũng đã bị bắt trong các vụ bê bối thảm ô. Ông Lee dự kiến sẽ rời nhiệm sở sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 2 năm sau.
Binh sĩ Ấn đã được bố trí để dập tắt bạo động trong bang Assam ở đông bắc Ấn Độ, được lệnh bắn tại chỗ những kẻ bị nghi là bạo loạn giữa lúc những cuộc xung đột làm thiệt mạng ít nhất 22 người. Các giới chức địa phương hôm nay yêu cầu tăng thêm binh sĩ tiếp viện sau khi có thêm giao tranh trong đêm, với trên 100 nhà cửa bị những đám đông đối địch đốt cháy. Trong một vụ mới nhất, một nhóm hàng trăm người đã tấn công một chuyến xe lửa tốc hành đi ngang qua khu vực hồi sáng sớm hôm nay. Trên 40.000 người đã bỏ nhà cửa đi lánh nạn từ khi xảy ra bạo động giữa những người thuộc bộ tộc Bodo và những người Hồi giáo định cư bắt đầu hôm thứ Sáu. Chính phủ New Delhi đã mở cửa những nơi trú ẩn cho người bị thất tán. Sự thù địch và những cáo buộc về chuyện ăn cắp, cướp đất đai đã âm ỉ trong khu vực giữa những người trong cộng đồng bộ tộc Dobo và nhiều ngàn người Hồi giáo định cư, nhiều người đến từ Đông Pakistan trước khi khu vực này trở thành Bangladesh vào năm 1991.
Trong khi đó, thì các giới chức Pakistan nói rằng các tay súng đã tấn công một đoàn xe chở tiếp viện cho binh sĩ NATO tại Afghanistan, giết chết một người lái xe và làm ít nhất một người khác bị thương. Các giới chức nói rằng cuộc tấn công xảy ra tại Jamrud, thị trấn chính thuộc khu vực bộ tộc Khyber của Pakistan. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một đoàn xe của NATO kể từ khi Pakistan mở cửa trở lại tuyến đường tiếp viện hồi đầu tháng này sau một cuộc phong tỏa kéo dài 7 tháng. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công ngày hôm nay. Phe Taliban tại Pakistan từng đe dọa tấn công các đoàn xe của NATO.
Các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi Washington gây áp lực với Trung Quốc về những vụ đàn áp người bất đồng chính kiến vào lúc các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc cuộc đối thoại về nhân quyền dài 2 ngày trong ngày hôm nay. Cuộc đàm phán kín hàng năm được tổ chức tại Washington, đứng đầu với trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Michael Posner và ông Trần Húc, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cuộc đối thoại năm nay là vòng đàm phán thứ 17, đã gắn liền với mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng một số các nhà quan sát nói rằng các cuộc đối thoại đã không mang lại bao nhiêu tiến bộ về nhân quyền tại quốc gia cộng sản này. Bà Sophie Richardson thuộc tổ chức Human Rights Watch phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của đài VOA rằng Bắc Kinh đã dùng các cuộc đối thoại này để nói rằng họ có tham gia vào các vấn đề nhân quyền, nhưng họ lại không theo đuổi những cải cách có ý nghĩa nào.
The dialogues are a very convenient mechanism for the Chinese government to effectively check the human rights box or try to just.
Theo bà, các cuộc đối thoại là một cơ chế thuận lợi cho chính quyền để mỗi năm Trung Quốc chỉ đánh dấu vào các ô trống cho có lệ, dành ra 1-2 ngày cho các cuộc thảo luận này, rồi từ chối không chịu thảo luận về các vấn đề nhân quyền trong bất cứ dịp nào khác. Tổ chức Human Rights Watch muốn Hoa Kỳ tạo thêm áp lực công khai đối với Bắc Kinh, là phía đang ngày càng tỏ ra không khoan nhượng đối với giới bất đồng chính kiến trước cuộc chuyển đổi giới lãnh đạo quan trọng chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland hôm qua cam kết một số vấn đề nhạy cảm sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc đối thoại, mà theo lời bà là một phần thiết yếu trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm xây dựng công cuộc hợp tác với Trung Quốc.
We are always, whether it's at the presidential level, the secretarial level, or at this working group level,
Bà Nuland nói trong các cuộc họp cấp tổng thống hay bộ trưởng, hoặc ở cấp công tác, Hoa Kỳ như kỳ này, Hoa Kỳ luôn luôn nêu lên không những các trường hợp cá nhân mà còn nói lên sự quan tâm về pháp trị, về công lý cho các cá nhân, về bình đẳng và vấn đề Tây Tạng. Trung Quốc thường xuyên bác bỏ những chỉ trích về những vấn đề vừa kể và nói là Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Nhưng bà Nuland nói khả năng thảo luận về nhân quyền với Bắc Kinh là bằng chứng của mối quan hệ trưởng thành giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một trong các vấn đề có phần sắc được đưa ra thảo luận là nhà luật sư khiếm thị Trần Quang Thành, người đã thoát khỏi thời gian, bị quản thúc tại nhà 4 năm hồi đầu năm nay và tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Ông Trần đang tạm thời tị nạn ở Hoa Kỳ. Tuần này đưa ra một công bố bày tỏ mối lo ngại mới về số phận của gia đình ông vẫn còn ở Trung Quốc. Bà Nuland cho biết các giới chức Mỹ sẽ tiếp tục nêu lên trường hợp của ông Trần với các giới chức Trung Quốc và tìm ra phương cách đối xử thích hợp và không trả thù đối với gia đình ông Trần. Cuộc đối thoại về nhân quyền đã diễn ra trong lúc cố vấn an ninh của Tổng thống Barack Obama là ông Thomas Donilon. Hôm nay gặp các giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh để thảo luận về các vấn đề Á Châu và Trung Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Trung Quốc tuyên bố Tam Sa là thành phố mới nhất của nước họ. Ngày 24 tháng 7, Trung Quốc đã tuyên bố đảo Tam Sa thuộc vùng biển Đông đang có tranh chấp, một hòn đảo chỉ có khoảng hơn 1.000 cư dân sinh sống, là thành phố mới nhất của Trung Quốc. Ông Tiêu Kiệt, người mới được bầu làm thị trưởng đầu tiên của thành phố, đã ca ngợi tầm quan trọng của Tam Sa trong việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng việc chỉ định Tam Sa là thành phố mới là một quyết định sáng suốt của đảng và chính phủ Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tăng cường việc bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chính quyền Trung Quốc đã tổ chức nghi lễ thành lập và gắn biển hiệu cho các cơ quan trực thuộc mà họ gọi là thành phố cấp địa khu Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Theo bản tin AP, thành phố mà Trung Quốc tuyên bố là mới nhất của họ là một hòn đảo rất nhỏ và xa xôi ở Biển Đông, chỉ vừa đủ cho một đường băng. Tại đó có một bưu điện, một ngân hàng, siêu thị và bệnh viện. Chính quyền Trung Quốc trước đó đã tuyên bố thành lập hội đồng thành phố Tam Sa, đặt trụ sở trên đảo Vĩnh Hưng, mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm. Thành phố Tam Sa được Trung Quốc chọn làm trung tâm hành chính để quản lý 3 quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Các nước khác là Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần đối với quần đảo Trường Sa. Hôm 22 tháng 7, một thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, việc lập Bộ Chỉ huy đồn trú quân tại Tam Sa đã được Quân ủy Trung ương Trung Quốc thông qua. Bộ Chỉ huy này chịu trách nhiệm huy động các đơn vị quốc phòng và lực lượng dự bị cho thành phố mà Trung Quốc mới lập gọi là Tam Sa. Tuy nhiên, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không đề cập đến lịch trình thực hiện kế hoạch nói trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị phát biểu trong một công bố rằng Việt Nam đã phản đối hành động này lên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Nghị nói rằng, việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa đã vi phạm luật quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói rằng, Manila đã bày tỏ quan ngại và đã mạnh mẽ phản đối quyết định thành lập đơn vị quân sự trên đảo Tam Sa. Ông Hernandez phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Philippines không công nhận thành phố Tam Sa và phạm vi tài phán của họ và coi những hành động gần đây của Trung Quốc là không thể chấp nhận được.
Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua. Chính phủ Việt Nam cho biết tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Bản tin của hãng thông tấn Pháp cho hay, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 5,35% tính theo năm trong tháng 7 là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2009. Trước đó, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã thường tăng ở mức 2 chữ số cho tới tháng 4 năm nay. Hồi tháng 8 năm 2011, tỷ lệ lạm phát đã tăng lên tới 23%, buộc chính phủ phải liên tục tăng mức lãi suất chính thức nhằm ngăn chặn nền kinh tế tăng trưởng quá nóng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế và việc giá cả giảm đã khiến chính phủ phải thay đổi chính sách với hàng loạt vụ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương trong năm nay. Các kinh tế gia nói rằng, sự giảm mạnh của giá tiêu dùng là kết quả của chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn và sự sút giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước. Báo chí Việt Nam trích lời các phân tích của các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng ở các thành phố lớn giảm trong tháng 7 là nhờ vào hai lần giảm giá xăng dầu liên tiếp vào ngày 21 tháng 6 và mùng 2 tháng 7. Cả hai đợt giảm giá xăng dầu này đều nằm trong khoảng thời gian tính CPI của tháng 7. Nhờ đó, các doanh nghiệp vận tải bắt đầu giảm giá cước vận chuyển hàng hóa. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm nay chỉ ở mức 4,38%. Năm ngoái, kinh tế Việt Nam tăng 5,9% và chính phủ nhắm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho cả năm 2012 ở mức từ 6 đến 6,5%.
Việt Nam cấm nhập khẩu hàng công nghệ đã qua sử dụng. Một loạt các sản phẩm công nghệ và thiết bị văn phòng đã qua sử dụng sẽ không được phép nhập khẩu vào Việt Nam kể từ tháng 9. Hãng thông tấn Burma trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho hay, những sản phẩm này gồm có điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính sách tay và thiết bị văn phòng như máy in, máy fax, máy photocopy, máy chữ và một số loại máy văn phòng khác. Giới hữu trách Việt Nam nói rằng hành động này là nhằm ngăn chặn không để cho rác thải công nghiệp tràn vào Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ không áp dụng đối với các thiết bị được nhập khẩu để sửa chữa, tân trang và các thiết bị phục vụ sản xuất và nghiên cứu.
Sân bay ở Huế phải đóng cửa vì bò tót xâm nhập. Một sân bay tại một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam đã phải đóng cửa vì một con bò tót xâm nhập. Hãng tin AP hôm thứ Ba đưa tin, con vật đã được phát hiện sáng hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 7, tại khu vực gần đường băng ở sân bay Phú Bài, thành phố Huế. Giới hữu trách đã huy động gần 100 người, gồm kiểm lâm, công an, quân đội, để ngăn chặn không để con bò này chạy vào đường băng. Các hoạt động tại sân bay này sau đó đã bị đình trệ và tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Báo điện tử VN Express đưa tin, con bò đã bị bắn thuốc mê và khống chế đưa ra khỏi phạm vi sân bay Phú Bài vào lúc hơn 16h30 ngày 24 tháng 7. Giám đốc sân bay Phú Bài cho hay, ở khu vực này trước đây chưa từng phát hiện những con bò như vậy và đây là hiện tượng lạ. Hiện cũng chưa rõ con bò này từ đâu tới.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hàng ngàn người tụ tập tại trung tâm hội nghị ở thủ đô Washington vào ngày thứ nhì của Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS. Các nhân vật nổi tiếng và các nhà ngoại giao đã xuất hiện trên sân khấu chính, trong khi những người ái mộ và người biểu tình tụ tập tại địa điểm làng toàn cầu. Từ địa điểm hội nghị, thông tín viên VOA Suzanne Presto ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ca sĩ Jamal Roger, người bị nhiễm HIV dương tính, đã chiếm lĩnh sân khấu cũng y như khi anh lọt vào vòng bán kết cuộc thi hát trong chương trình The Voice của đài truyền hình Mỹ được nhiều người ưa chuộng. Nhưng anh Rogers không phải là diễn viên duy nhất trên sân khấu của làng toàn cầu của Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS.
Numbers don't lie. Politicians do. Numbers don't lie.
Người biểu tình đòi cung cấp thêm nhà ở cho cư dân HIV dương tính tại thủ đô Washington. Họ đã át sân khấu khi thị trưởng Vincent Gray phát biểu. HIV là một cơn dịch ở thủ đô Hoa Kỳ. Geraldine Dunn, một người dẫn chương trình của đài phát thanh ở North Carolina, nhận xét rằng cuộc tranh đấu rất sôi động.
That's what this is all about. It's all about getting up and making and getting angry again.
Ông nói kể từ khi có liệu pháp chống virus dương tính cao, còn gọi tắt là HAAT, các liệu pháp phối hợp thì Hoa Kỳ đã trở nên tự mãn. Sự phẫn nộ biểu lộ trong cuộc biểu tình và hình thức phản đối gay gắt kỳ này là điều cần thiết. Tổ chức có tên là The Sisters of Perpetual Indulgence, thành lập ở San Francisco, California, chống lại thái độ tự mãn này bằng một hình thức lòe loẹt và khôi hài. Sister Vicious gợi lại những ngày anh bắt đầu tổ chức các chương trình tình dục an toàn và cảnh giác bệnh AIDS năm 1981.
The advent of highly active retroviral therapy or HART, combination therapies.
Anh cho rằng vẫn còn thành kiến gắn liền với HIV/AIDS, tuy không ở mức độ như người bị AIDS đã kinh qua hồi đầu thập niên 1980. Anh nói toàn bộ cuộc khủng hoảng AIDS đã mang tính toàn cầu và tác động đến nhiều cộng đồng hơn, ngoài cộng đồng nam giới đồng tính lúc ban đầu ở nước Mỹ. Ngôi sao nhạc rock người Anh Elton John cho rằng thành kiến đó gây khó khăn hơn cho việc phòng chống sự lây truyền virus HIV gây bệnh AIDS.
Well, there's still stigma attached to it, not in the amount that we experienced in the early 80s. And
ông Elton John nói căn bệnh AIDS do một loại virus gây ra, nhưng cơn dịch bệnh này được châm ngòi bởi thành kiến, bởi sự thù ghét, bởi thông tin sai lạc, bởi sự thiếu hiểu biết và bởi sự thờ ơ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phòng chống HIV và AIDS.
Well, I am here today to make it absolutely clear. The United States is committed and will remain committed to achieving an AIDS.
Tôi có mặt ở đây để khẳng định một cách dứt khoát rõ ràng rằng Hoa Kỳ cam kết và sẽ tiếp tục cam kết đi tới một thế hệ không còn bệnh AIDS. Chúng ta sẽ không lùi bước, chúng ta sẽ không từ nan, chúng ta sẽ tranh đấu để có các nguồn lực đạt được điểm mốc lịch sử này.
Hoa Kỳ dành thêm một ngân khoản 80 triệu đô la để giúp triệt tiêu các vụ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trước năm 2015. Hơn 20.000 người dự trù tham dự hội nghị quốc tế AIDS lần thứ 19 này. Hội nghị được tổ chức tại Hoa Kỳ lần đầu tiên từ hơn 20 năm nay, sau khi Tổng thống Barack Obama bãi bỏ một lệnh cấm các du khách nhiễm HIV nhập cảnh Hoa Kỳ.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ bệnh nhân HIV dương tính tại Hoa Kỳ bị nhiễm căn bệnh AIDS đã được khống chế một cách hiệu quả bằng thuốc đã tăng từ 45% lên 72% trong thập niên vừa qua. Nhưng cho dù có sự gia tăng đáng kể là 60% trong tỷ lệ khống chế virus, phân tích mới không đạt tới mức ước tính trước đó. Phát hiện này là điều quan trọng đối với các chiến dịch phòng chống HIV, bởi vì bệnh nhân sử dụng thuốc để khống chế virus thường có ít khả năng lây nhiễm HIV cho người khác. Trong thập kỷ qua, các loại thuốc mới và thuốc viên phối hợp với liều lượng cố định đã cải thiện đáng kể việc điều trị HIV. Các cố gắng ban đầu nhắm đo lường chính xác tác động của liệu pháp dùng thuốc tốt hơn thường phân tích các cuộc xét nghiệm máu một lần, cho thấy 77% đến 87% bệnh nhân nhiễm HIV của Mỹ sử dụng thuốc đã loại được virus ra khỏi máu của họ. Nhưng những nghiên cứu trước đây để lại câu hỏi dai dẳng về hiệu quả lâu dài của phương pháp điều trị thuốc kháng virus. Để đo lường các loại thuốc trị HIV chấn áp được virus này tốt đến mức nào trong một thời gian, các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins và Đại học Pennsylvania đã xem xét các xét nghiệm máu trong một thập kỷ của hơn 32.000 bệnh nhân tại 12 cơ sở y tế của Mỹ. So với các cuộc khảo cứu dựa trên một mẫu máu duy nhất đối với mỗi bệnh nhân. Cuộc khảo cứu mới phát hiện số bệnh nhân ít hơn tới 10% với quá trình điều trị đã làm giảm bớt tỷ lệ virus HIV ở mức không thể phát hiện được.
Các giới chức Iraq cho hay ít nhất 115 người đã thiệt mạng sau một loạt tấn công trên khắp nước ngày hôm qua. Một xe bom phát nổ xế ngày hôm qua gần một tiệm cà phê trong khu vực người Hồi giáo Shia ở thủ đô Baghdad, làm thiệt mạng ít nhất 5 người và làm 24 người bị thương. Đợt đánh bom và nổ súng có phối hợp làm trên 200 người bị thương trong 15 thành phố trong một ngày bạo động đẫm máu nhất tại Iraq trên 2 năm nay. Lần chót số tử vong lên tới mức độ cao như thế là vào ngày 10 tháng 5 năm 2010. Vụ tấn công tệ hại nhất trong ngày hôm qua diễn ra tại Tashi, cách Baghdad 20 km, làm 40 người thiệt mạng. Chưa ai lên tiếng nhận thực hiện các cuộc tấn công. Hoa Kỳ lên án các vụ tấn công nhưng nói rằng, bất kể trở ngại này, tình trạng tại Iraq chưa phải đi đến chỗ bạo động như trước đây. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Shay Khani cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã được huấn luyện và có đủ khả năng đối phó với tình trạng an ninh trong nước. Bạo động xảy ra sau khi trang mạng Chủ trương Thánh chiến đăng tải một thông điệp hôm thứ Bảy, được cho là của thủ lĩnh chi nhánh Al-Qaeda ở Iraq, nói rằng nhóm này phát động một giai đoạn mới. Thông điệp ghi âm của một người được nhận diện là Abu Bakr al-Baghdadi nói rằng nước Hồi giáo Iraq đang định tấn công các giới chức tòa án và giải thoát các tù nhân. Hồi tháng 6, nhóm này đã nhận thực hiện một loạt đánh bom, làm thiệt mạng 72 người và làm gần 240 người khác bị thương.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã chỉ định Bộ trưởng Nguồn nước và Thủy lợi Ketsam Khadin làm tân thủ tướng nước này. Truyền thông nhà nước hôm nay nói rằng Tổng thống Morsi đã yêu cầu ông Khadil thành lập một tân nội các. Ông Khadil lên thay thế cựu thủ tướng Kamal Al-Ganjouri, người từ chức hồi tháng trước. Thưa quý vị, một công ty tài chính dịch vụ lớn cho biết những lo ngại về cuộc khủng hoảng tại châu Âu và triển vọng tiêu cực về tín dụng ngày càng gia tăng tiếp tục cản trở sự hồi phục của kinh tế toàn cầu. Báo cáo của công ty đánh giá tín dụng Fitch tại New York ngày hôm nay nói rằng triển vọng tiêu cực về tín dụng đã tăng gần gấp đôi trong 6 tháng qua trong cộng đồng tài chính quốc tế, bảo hiểm và các tổ chức trong lĩnh vực tài chính. Nguyên do của vấn đề theo Fitch là cuộc khủng hoảng nợ ngày càng nghiêm trọng tại châu Âu. Ông Trevor Pittman, một giới chức tín dụng của Fitch về khu vực châu Âu, Á Châu-Thái Bình Dương nói với đài VOA rằng tình trạng này có khả năng kéo dài.
Một thẩm phán tại tiểu bang Colorado đã tạo ra lệnh cho nghi can trong vụ nổ súng tại một rạp chiếu bóng tiếp tục ở tại nhà giam cho tới khi ra trước tòa án lần sau khi có cáo trạng chính thức. Hôm thứ Hai, các công tố viên nói họ đang xem xét tới vấn đề nghi án tử hình đối với Sam Holmes, bị cáo buộc đã giết chết 12 người và gây thương tích cho 58 người khác tại buổi chiếu bóng lúc nửa đêm thứ Sáu khi chiếu bộ phim Batman mới The Dark Knight Rises.
Chính phủ Anh đã quyết định triển khai thêm 1.200 binh sĩ để bảo vệ các địa điểm thi đấu tại Thế vận hội London sau khi một công ty an ninh tư nhân không cung cấp đủ nhân viên bảo vệ. Thư ký Olympics Jeremy Hunt ngày hôm nay cho biết các bộ trưởng tin rằng không nên phó mặc cho rủi ro trước khi diễn ra sự kiện thời bình lớn nhất từ trước tới nay ở Anh. Tên cuối thì bà Charlie Rae, nữ phi hành gia đầu tiên của Mỹ đã qua đời hôm thứ Hai sau thời gian phấn đấu với ung thư tuyến tụy, năm nay bà 61 tuổi. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. Please stay tuned for World News on International Edition with Victor Beatty, coming up next on many of these same radio frequencies.